60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Hỡi là thế, đời sống không là bao. Hỡi là bao, đời không lâu là thế. Hỡi được bao năm hãy sống mà yêu nhau.
Hạnh Duy xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý thính giả đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong phòng ghi âm bây giờ thì Hạnh Dung làm có sự hiện diện của Bảo Bảo. Hạnh Dung gửi lời chào chị Hồ Quang cũng như là Bảo Bảo ạ.
Dạ, thì kính chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và xin chào nhị vị cô nương.
Dạ vâng, Bảo Bảo xin chào cô Hồ Quang cùng với chị Hạnh Dung. Và để mở đầu cho chương trình An sinh xã hội hôm nay thì có một vị thính giả đã gọi vào rồi, cho nên Bảo Bảo xin phép được đón vị thính giả này. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ, Hạnh Dung và Bảo Bảo xin gửi lời chào. Xin mời chị cho biết bí danh và đặt câu hỏi liền với lại cô Angie Hồ Quang.
Hạnh Dung quá giỏi đi, cho tôi lời khen đầu chương trình đó nha, quá giỏi.
Nhớ mà, cái gì chưa mà chị Hồ Quang nói là phải nhớ đó.
Giỏi.
Cảm ơn chị.
Dạ, xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
Hello. Ủa?
Dạ, vị thính giả này đã rớt đường dây rồi, cho nên là dạ vâng, số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Hello.
Dạ. Hello, có phải My không?
Dạ vâng,
dạ,
thưa
you
chị.
Dạ, vui đó.
Dạ vâng ạ.
Dạ, cháu có câu hỏi, cháu muốn hỏi là mẹ cháu năm nay là 64 tuổi, năm tới là 65 tuổi, nhưng mà mẹ cháu muốn xin tiền về hưu sớm, năm nay có được không vậy cô?
Mẹ cháu có làm được trên 10 năm đóng thuế an sinh xã hội chưa?
Dạ, mẹ con chưa có xin cái gì hết trơn á.
Không nha, mẹ con qua đây bao lâu rồi?
Dạ, mẹ con qua 25 năm rồi.
Có đi làm suốt 25 năm không?
À, mẹ con đi làm trên mười mấy năm.
Rồi, thì bây giờ nếu mà mẹ em muốn đi về hưu sớm, thì tối thiểu cái tuổi là 62 và 10 năm làm việc thì hội đủ điều kiện để đi xin được hưu bổng rồi đó. Nhưng mà chỉ lưu ý là độ tuổi của mẹ em đó, tuổi hưu toàn phần sẽ là 66. Thì nếu về hưu 64 thì được khoảng 80 mấy phần trăm thôi, chứ không có được hưởng nguyên 100% nhá.
Dạ, vậy là còn tới 2 năm nữa lần hả cô?
2 năm nếu mà mình muốn lãnh cái số tối đa nhá.
Còn giống như là Medicare hay là này kia, con muốn xin cho mẹ con là xin có được không cô?
Khoan con, phải 65 mới xin được.
65 hả? Ồ,
85.
Dạ, dạ.
Okay.
Dạ, tại vì hồi ngày hôm qua mẹ con có hỏi, con kêu con hỏi giùm, thì mà con không biết ở đâu con hỏi, nay con sực nhớ đến cô.
Trời đất ơi, lâu lâu má nó nhờ nó mới sực nhớ tới cô đó.
Dạ, con ơi, con ít có lo gì ba cái vụ đó, nhưng mẹ con hỏi, cô mới nói con nhớ lại cô, con mới hỏi.
Rồi, thì bây giờ nói với mẹ em đó, nếu mà muốn yên chí là khi về hưu có cái bảo hiểm sức khỏe thì đợi đến 65 sẽ hội đủ điều kiện để được hưởng Medicare. Nếu về hưu ở cái tuổi 64 thì chắc mình phải đi mua thêm cái Affordable Care Act hay còn gọi là Obamacare thì mình mới có bảo hiểm sức khỏe nhé.
Obamacare mua không được cô ơi, mẹ con mua không được.
Lý do à?
Tới 500 đồng một tháng lận.
Ồ, thì như vậy thôi, nên bây giờ cô khuyên nha. Con về con nói với má, cô Hậu Quang nhắc má hai chuyện. Một á, là má ráng làm tới 65. Hai là má ráng ăn uống tử tế, đừng có bệnh.
Tới 66, tới 65 tuổi. Dạ, dạ,
dạ.
Okay.
Ráng thêm năm nữa nha.
Dạ, chị con cảm ơn cô nhiều.
Cô chào em nha.
Dạ,
dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào và cho biết bí danh đi. Không biết rồi để mà chúng tôi xưng tên làm sao nữa. Hello.
Alo, dạ có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ.
Ờ, dạ cho tôi xin được giấu tên được không ạ?
Nói bí danh chứ không cần nói tên thiệt đâu chị.
Dạ dạ, bí danh là Phan.
Rồi dạ. Phan, chào chị Phan, cảm ơn chị nhiều.
Dạ rồi, bây giờ xin hỏi cái trường hợp như thế này. Thưa cô anh chị Hồ Quang, là người chồng 50 tuổi mà bị bệnh hưởng disability nay được 1 năm rồi. Rồi bây giờ được 1 năm thì hãng chỗ làm nó cũng bye bye mình luôn, nó không đợi mình nữa, phục hồi để đi làm lại được. Rồi mà người này làm cũng trên 10 năm rồi. Rồi con thì có hai đứa, một đứa 15 tuổi, đứa 10 tuổi. Vợ thì không có đi làm ở nhà take care, còn chồng với con. Và cái tiền lãnh disability một tháng coi như là nhất y nhất quẩn, là bây giờ đúng 2,300. Ngoài ra không còn một cái khoản thu nhập nào và vừa mới bị cho thôi việc. Như vậy thì bây giờ người này có thể xin được những cái quyền lợi gì? Tại vì người này không có kham nổi cái COBRA, tại vì mất bảo hiểm rồi mà vẫn phải điều trị tiếp tục. Và đã có check cái Obamacare thì thấy cũng có một vài cái gói cũng tương đối. Nhưng mà cái câu hỏi thứ nhất là ngoài cái đó là có xin được bảo hiểm cho hai đứa trẻ hay không? Rồi có xin được apply cái tiền gì nữa hay không? Bây giờ coi như là trở thành gọi là dưới đáy xã hội rồi đó. Rồi tại sao trên cái mạng không thấy người ta nêu lên những cái supply nó có include trong cái Obamacare, thành ra không, đang lưỡng lự không biết chọn cái gói nào, bởi vì người này phải dùng colostomy suốt đời luôn, do đó tháng nào cũng phải dùng supply. Và như vậy thì cô xin cô cho lời khuyên trả food stamp, trả everything chip hay tiền gì đó thưa cô.
Vậy là giỏi quá rồi, biết food stamp, food chip là quá trời giỏi rồi. Ok, thì trong trường hợp mà em trình bày, cái gia đình này có một đôi vợ chồng, hai đứa con nhỏ, mà người chồng thì đã lãnh được cái tiền SSDI, tổng số thu nhập của gia đình này là khoảng 2,100, không có còn bảo hiểm sức khỏe ở chỗ làm việc nữa. Nhưng mà vì mới lãnh cái quyền lợi này mới có một năm, do đó chưa được hưởng Medicare, và cũng đã có nghiên cứu những cái... policy, những cái khế ước, cái chương trình bảo hiểm qua chương trình Affordable Care Act. Tôi thì tôi không làm về bên Affordable Care Act, thì ra nói hướng dẫn là cái gói nào mà cho trúng đó, thì cái đó hệ tôi chỉ là tôi chỉ tầm bậy, anh đã không dám chỉ. Ok, thì chỉ có việc là nếu mà cái lợi tức của em thấp như vậy, cái quan ngại của em đối với cái sức khỏe của hai cháu, thì em có quyền liên lạc với sở y tế và xã hội của tiểu bang Texas để ghi danh cho cháu. Mình hỏi thử coi, với nếu mà cái tổng số thu nhập của gia đình 4 người mà có 2,100, thì có thể nào các em xin được Medicaid hay không? Nếu mà tệ lắm người ta không chịu cho mình cái Medicaid, thì mình sẽ ghi danh vào chương trình CHIP. CHIP là chữ viết tắt của Children Health Insurance Program. Thì mình sẽ, nếu mà phải ghi danh vào chương trình CHIP đó, thì mình sẽ đóng cái premium, cái lệ phí, tỷ lệ theo cái thu nhập của gia đình. Rồi tem phiếu, thì với cái số tiền đó, tôi nhắc nhé, cái tem phiếu không phải là mình có ít tiền thì mình mới xin được tem phiếu, mà người ta chú tâm khi cứ xét hồ sơ đó, là người ta coi cái thu nhập mà mình nhận được đó, sau khi những cái chi phí gia đình, mình còn được bao nhiêu để đi chợ. Do đó nếu mà em ở một cái nhà coi như là không có phải trả tiền nhà, rồi chi phí rất là thấp, thì người ta sẽ yêu cầu mình thôi cái khoản tiền mình còn đó mình đi chợ đi, trừ phi là trừ tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tất cả những cái chi phí căn bản trong đời sống hàng ngày, mà còn lại cái số thu nhập của mình nó quá khiêm nhường, không đủ đi chợ để mua những cái thức ăn có dinh dưỡng cho gia đình, lúc bấy giờ người ta sẽ cấp phát cho mình thêm cái tem phiếu. Cũng như em có thể liên lạc với những cái chính quyền county đó, của quận hạt đó, là xem coi người ta có trợ giúp cho mình những cái trợ giúp về trả tiền điện, tiền nước hay không, hay là những cái điện thoại. Thì tất cả những cái đó em có thể thử explore, là khám phá xem với cái mức thu nhập của gia đình 4 người như vậy, mình được hưởng cái gì nhé.
Dạ, xin cảm ơn cô rất nhiều. Dạ.
Dạ. Chào em Phan nhé.
Dạ vâng, chào chị Phan rất nhiều. Sau đây xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ, tôi là Khanh nha.
Dạ vâng, chào ông Khanh.
Dạ, tôi thì sang năm tôi đến tuổi liệt hai, tôi được khoảng 1,200. Bà xã tôi thì tôi check trong cái sổ security org thì bà được 459 đồng. Nhưng mà bà mới hỏi tôi là bà không biết làm có đủ 10 tiếng, 40 tiếng chị hay không. Tại vì bà làm thì lúc có lúc không. Thì xin hỏi chị Hồng Quang là có phải được như vậy không ạ?
À, bây giờ tôi hỏi giấy ông nha. Cái chữ retire nó muôn trùng lắm. Là 62 mình cũng retire được, mà 66 mình cũng retire được, 70 tuổi mình cũng retire được. Thì như vậy cái tuổi retire của ông là vào độ tuổi nào?
Dạ 66 sáng năm ạ.
Là tuổi hưu toàn phần phải không?
Dạ, dạ.
Ok, rồi bà vợ được bao nhiêu tuổi?
Bà xã tôi 57, 58 gì đó. Thì nó nói nếu mà 66 tuổi full retire thì được 459 đồng.
Dạ. À, bây giờ điều thứ nhất nha, để trả lời cái câu hỏi của người vợ mà trẻ tuổi của ông đó. Thì cho dù mình chưa tới cái tuổi hưu, mình phải có tối thiểu 40 tín chỉ thì người ta mới làm được cái ước tính cho mình. Thì như vậy tôi bảo đảm với ông là bà đã có đủ 40 tín chỉ, nghĩa là 10 năm làm việc rồi đó.
Dạ.
Dạ là yên tâm rồi, phải không?
Vâng, cảm ơn bà Hồng Quang với hai chị nhiều lắm.
Dạ, dạ, thì cảm ơn ông đã gọi vào.
Dạ vâng. Cảm ơn chú đã gọi và tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và vẫn số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Bảo Bảo và Hạnh Dung xin thân mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Dạ vâng, cô ơi, hôm nay không biết sao mà Bảo Bảo ế quá cô ơi.
Tội nghiệp
không có đâu, nói vậy chứ không có ế đâu. Dạ vâng, Hạnh Dung và Bảo Bảo xin mời vị thính giả vừa mới vào gọi vào ạ.
Dạ vâng, vị thính giả này gọi vào nhưng đã trớp đường dây rồi.
Bảo Bảo ơi, cái này là cái vị thính giả này thương Bảo Bảo mà thương chưa có trót đó.
Dạ
nghe
vâng.
Động lòng gọi vô mà nửa chừng bỏ rồi.
Không có đâu chị giờ... ơi.
Dạ vâng, và bây giờ là một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, phải em không chị?
Dạ, dạ vâng.
Dạ, tên là Lan á. À, em hỏi cho ba mẹ em, nếu mà muốn xin hỏi, xin hỏi cô á là xin mấy cái trường hợp Medicare này có cần phải có quốc tịch không hả cô?
À, ba má em có đi làm, có đóng thuế Social Security với Medicare không?
Dạ có, chỉ mới là có thẻ xanh thôi.
Không sao, có thẻ xanh mà có đi làm trên 10 năm là đủ điều kiện để được hưởng Medicare.
Ồ, phải trên 10 năm. Dạ, nhưng mà bây giờ chưa có trên 10 năm, nhưng mà tới đủ tuổi thì mình có phải nhập giấy tờ chưa hay là mình phải đợi đủ 10 năm?
Ba má em mỗi người được mấy tín chỉ rồi nè?
Dạ, không biết.
Hỏi cho ba má mà không biết thì trớt quốc rồi con ơi.
Dạ, không, tại vì con nghĩ là con nghe nói là không phải có quốc tịch mới được, cho nên con hỏi chắc chắn là phải có quốc tịch.
Bây giờ mình điều tra một chút nha. Ba má em qua đây từ hồi nào?
Dạ, được khoảng... dạ, được 5 năm rồi.
Được 5 năm. Hồi mới qua ba má bắt đầu đi làm liền chưa?
Dạ, có.
Liền từ hồi mới qua tới giờ phải không?
Dạ.
Rồi. Coi như là ba má đi làm được 5 năm, đúng không?
Dạ, dạ.
Thấy cô giỏi chưa? Rồi. À, ba má được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, má thì được 66, còn ba thì 63.
Ok. Ba má hiện thời còn đi làm, phải không?
Dạ, còn.
Lương tốt không?
Dạ, dạ cũng bình thường.
Bình thường là nhiêu, là 10 đồng giờ hay là bao nhiêu?
Dạ không, giờ hiện giờ ba làm như có 9 đồng mấy một giờ.
Thì cô nói 10 đồng còn chê, mới 9 đồng mấy, rồi con má.
Chắc nữa không, chắc là có khoảng 9 đồng hay sao á, tại vì chắc làm để lấy cái này thì
ok, thôi bây giờ về nha. Nếu mà cô bày cái này ha, nếu mà ba má làm được cho tới 10 năm đó, thì mỗi người đương nhiên sẽ hội đủ điều kiện để được hưởng Medicare. Ok. À, từ đây cho tới 10 năm, nếu mà má có ý định muốn ở nhà thì má có thể mượn cái tín chỉ của ba để được xin SSI. Và khi được hưởng SSI thì hưởng Medicaid, rồi sống ở Mỹ trên 5 năm mình đi vòng qua mình xin luôn Medicare nhá.
Dạ. Ồ, cái này bên cô Hồ Quang có giúp làm được cái phần đó không cô? Có chỗ nào làm được con đâu biết làm.
Bây giờ chưa mà. Bây giờ chưa 10 năm mà, phải không?
Dạ chưa, nhưng mà nãy cô nói nếu mà má không muốn lấy cái đó.
À má không muốn lấy cái đó thì con lên sở an sinh xã hội.
Dạ.
Lên sở an sinh xã hội. Để xin cái SSI.
Dạ.
Rồi xin SSI tự động người ta cho mình Medicaid. Rồi mình ngừng lại một chút, mình nói dạ nếu mà cho má tôi Medicaid, cho tôi xin luôn cái Medicare.
Dạ.
Ok.
Dạ lúc đó là nó không đủ chứng chỉ thì mình nói mình xin của ba đem qua hả?
Đúng rồi, tại cái luật SSI đó cho phép hai vợ chồng có quyền vay mượn nhau cái số tín chỉ để hội đủ điều kiện.
Dạ.
Rõ hơn chút chưa?
Dạ.
Rồi bớt âm u rồi phải không?
Cô có biết cái phần xin home health care không cô?
Cái đó là phải có Medicaid rồi mới nói chuyện em ơi.
Dạ, rồi đi thôi, con cảm ơn cô.
Ok.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ vâng. Xin chào ông.
Dạ, tôi tên Tuấn ạ.
Dạ vâng, chào ông. Tôi
muốn hỏi bà Hồ Quang là tôi có người bạn làm đủ 10 tín chỉ rồi.
Dạ.
Mà bây giờ ông chuyển qua bên làm bên chỗ trường học á. Mà năm định ăn thì thai 62 tuổi đó, nhưng mà đi làm bên trường học đó thì cái lương nó không có thì tháng nó định một năm thì có thể làm 5-6 tháng, 7 tháng, gì tháng, nhiều tháng ít không nhất định được, tại vì mấy cái giờ nghỉ ta không ra tiền. Thành ra hỏi là nếu ăn thì thai 62 thì người ta định từng tháng một hay là mình định cái income tổng cả năm để người ta cho mình hay là sao vô?
Dạ, những người về hưu 62 đó thì vẫn tiếp tục đi làm được. Nhưng mà cái số lương đó không được quá cái mức chính phủ cho phép. Cái mức lương như thế nào? Mức lương là một năm không quá 15.220 đồng và một tháng không quá 1.320 đồng.
Tôi hiểu cái đó rồi, nhưng mà tôi không muốn hỏi cô là bây giờ có tháng thì có thể trên 1.300 hoặc là 1.400 chẳng hạn vậy, nhưng mà có tháng thì còn 1.000-2.000 thôi, thì như vậy thì mình phải làm từng tháng hay là mình một năm mình chia đều ra mình làm hay là sao?
Dạ, như tôi nói đó, phải qua hai cái test, một là cái annual test, hai là cái monthly test, là mình phải hội đủ cả hai điều kiện. Một là đừng quá bao nhiêu đó một năm, và hai là đừng quá 1.320 đồng một tháng.
Như vậy là mỗi tháng mình phải báo cáo lên trên...
Dạ, thưa đúng. Nhưng mà thường thì người ta sẽ hỏi là ông dự kiến là ông sẽ làm trong năm tới sau khi về hưu cái số tiền khoảng bao nhiêu. Thì người ta sẽ dùng cái số dự tính đó dựa trên cái phỏng đoán của cái income sắp tới. Chứ người ta chưa có breakdown ra từng tháng cho mình.
Tức là ý tôi muốn hỏi là và giả sử như tháng nhiều tháng ít, nhưng mà tổng một năm thì không tới 15.000, như vậy thì mình có được ăn hay là tháng nào nhiều thì từ bỏ ra.
Dạ tôi nói vậy nha, cái khi mà ông được 62 tuổi, ông tới, ông nói ông muốn về hưu với an sinh xã hội, nhưng mà ông còn đi làm, ông có quyền làm việc đó. Cái người nhân viên sở an sinh xã hội sẽ hỏi ông là ông nếu tiếp tục đi làm thì cái phỏng đoán cái số lương của ông sau khi ông về hưu sẽ là bao nhiêu tiền. Tôi lấy thí dụ, ông trả lời ông làm được 15.000 một năm. Thì quy theo cái luật lệ của cái annual test đó, là 15.000 là thỏa mãn cho cái yêu cầu của chính phủ dưới chương trình hưu non. Nhưng mà thật sự cái khi cuối năm người ta kiểm tra lại cái thu nhập hàng tháng của ông, thì những tháng nào mà ông làm trên 1.320 đồng thì những tháng đó ông sẽ bị phạt.
Dạ. Còn cái tháng mà thiếu thì không có bù thêm mà.
Dạ, bù thì không bù. Tại vì ông đương nhiên được hưởng cái số tiền hưu nếu ông làm ở dưới mức chính phủ cho phép.
Dạ, tôi hiểu rồi. Ok. Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn ông đã gọi vào tham gia chương trình.
Dạ.
Xin chào.
Dạ, thì kính chào.
Dạ vâng, và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, chúng tôi nghe ạ.
Dạ.
À, tôi tên Ly á.
Dạ, thì chào.
À, tôi muốn hỏi cho cái bà cụ, bà có Medicare mà Medicaid rồi. Nhưng mà cái bà thì ở với lại người em trai, còn cái địa chỉ thì ở với người chị, có được không bà Hồng Quang?
Dạ thưa, đối với xã hội này thì chúng ta có quyền có hai cái địa chỉ để thông báo. Một cái gọi là mailing address là một cái địa chỉ để liên lạc, và một cái physical address là cái chỗ mà mình chính thức cư ngụ.
Dạ, nhưng mà bà cụ thì ở với người em, ở cái nhà của người em, nhưng mà địa chỉ ở nhà của người chị thì được, cũng được hả cô?
Dạ không, mình phải thông báo cho Sở An sinh Xã hội là tôi lấy cái địa chỉ để mà nhận thư ở một cái người này, nhưng mà tôi thật sự đang sống ở cái căn nhà của người khác. Thì mình phải thông báo cho người ta biết nhé.
Dạ, phải thông báo. Dạ. Dạ, cảm ơn bà.
Dạ, thì cảm ơn bà đã gọi.
Dạ, dạ bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn bà. À, thưa chị Hồ Quang.
Cho đi uống nước phải không?
Dạ, 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 nhưng mà trước khi cho đi uống nước đó chị Hồ Quang, cho Hạnh Dung một cái câu này hồi nãy giờ cũng tò mò để mà chờ có một phút nào để được phép hỏi chị đây nè. Xin phép được hỏi chị nè. Như hồi nãy chị trả lời cho một vị thính giả đó là khi mà làm không quá 1.320 đồng nhưng mà kiểm lại mà trong tháng nào mà làm hơn cái số tiền đó là bị phạt. Như vậy cái cách phạt họ là như thế nào vậy thưa chị?
Dạ, cứ mỗi 2 đồng làm quá cái mức chính phủ cho phép thì bị trừ 1 đồng trên cái chi phí hưu bổng.
À, là phạt là như vậy đó.
Dạ, dạ, dạ. Phải.
Rồi, em muốn biết chắc. Rồi, cảm ơn chị Hồ Quang rất nhiều. Dạ, và bây giờ thì xin tạm ngưng nha chị nha.
Dạ, dạ, vâng,
cảm ơn chị.
Lại.
Dạ.